Đó, đây đó là cái tình chấp chung của chúng sanh, mà khi còn mê là vậy đó. Tức là chấp cái gì là nó cũng phải chắc chắn, nó thường còn, phải không? Đó. Cho nên khi gặp cảnh vô thường biến đổi bất ngờ đến thì chịu không nổi, thì không kịp chuẩn bị. Đó. Nghĩ là con của mình là nó cũng phải sống ở lâu với mình, không? Nhưng mà giờ nó không ở lâu thì đi bất ngờ, nó bị khổ. Rồi tài sản của mình cũng vậy, không? Mà nghĩ là tài sản là của mình thì nó cũng phải ở lâu với mình, nhưng mà rồi bất ngờ nó ra đi thì rồi cũng khổ. Cho nên Phật dạy, không? Là tài sản của mình đó, của cải của mình đó là của ai? Của năm nhà, thì nó đi theo năm nhà đó thôi. Còn con cái cũng vậy, con cái là cũng theo nghiệp mà đến với mình, thì rồi nó cũng theo nghiệp nó đi thôi. Do đó hiểu kỹ như vậy đó, thì mình biết rõ cái bản chất của thế gian, là không có gì gọi là lâu dài bền vững. Cho nên phải nhớ bốn việc này là Phật nói là để mà đại diện chung đó, để cho mình nhớ rõ. Tức là cái gì trường tồn thì phải hoài diệt, là chứ không phải là trường tồn mãi mãi. Rồi giàu sang thì phải nghèo hèn, là phải nghèo, có giàu thì có nghèo, chứ không có giàu nó không có ở mãi với mình. Rồi hội họp thì phải chia ly, khỏe mạnh thì rồi phải chết. Thì đó là lẽ thật của thế gian, của cuộc đời, nó là vô thường, nó là tương đối là như vậy. Cho nên hiểu đúng lẽ thật cho rồi thì mình khéo nếu sống tùy duyên theo đó thì sẽ bớt khổ. Cho nên người học đạo thì nhờ nghe lời Phật dạy, cho nên hiểu được pháp, rồi thấy rõ được cái lẽ thật của vô thường tương đối của thế gian đó, thì cái trí nó sáng, cái tâm mình nó cởi mở. Cho nên rồi mình khéo biết tùy duyên để mà sống vươn lên, chứ không để chìm theo đó để mà thành khổ. Thì đó là cách sống của người học đạo. Cho nên mình học đạo rồi thì nhờ có đạo lý đó đem lại cho mình một cuộc sống nó sáng suốt, có trí tuệ hơn, thì nó sẽ bớt khổ hơn. Như là cái câu chuyện mà ông lão mất ngựa đó, tức là ông lão mà thường gọi ông lão hay quay bánh xe đó, tức là ông ở bên Tây Tạng, cho nên thường hay gọi là quay bánh xe cầu nguyện, gọi là niệm án bị bắt đi học đó, bánh xe cầu nguyện. Thì suốt ngày ông thì sống ở miền những người gần biên giới quê, không có học hành gì nhiều, nhưng mà với cái tâm chí thành, cho nên thường cứ quay cái xe đó để cầu nguyện, vợ chết ông chỉ sống với người con trai thôi. Thì đứa con trai này được có con ngựa tốt, nó rất là yêu quý, cho nên mình cứ cởi hoài. Ngày hôm đó bỗng nhiên con ngựa đi đâu mất, thì đứa con trai nó cũng buồn khổ. Nhiều người hàng xóm thấy vậy mới tới an ủi, bởi vì ông có đứa con trai thôi, hai cha con ở an ủi với nhau, mà giờ có con ngựa cho nên trai nó cởi rồi, nó chơi rồi, bây giờ thì lại mất, cho nên hàng xóm mới tới an ủi. Thì ông mới nói với những người hàng xóm, ông nói các bạn thân mến, thôi thì cũng không phải than thở làm gì, bạn có biết không, cái đến cái đi đối với tôi á, thì tôi đều thầm cảm tạ nó cả, cứ đợi đi rồi ta sẽ thấy. Vì thế một ông lão cư sĩ thôi, chứ chưa phải xuất gia tu hành gì hết mà nói được câu rất hay, phải không? Thế là nói với mấy người đó là coi cũng đừng có than thở gì lắm, bởi vì đối với ông thì cái đến cái đi đều ông đều thầm cảm tạ hết. Dù đến hay đi cũng đều cảm tạ hết. Thì nếu mà đúng là mình sống được vậy thì bớt khổ đi rất nhiều. Thì ít hôm sau con ngựa nó trở về, dẫn theo con ngựa quan nữa, đi quan đâu đó, thì nó rủ theo con ngựa quan, cái gì nó được hai con, lời được con. Thì hàng xóm bây giờ mới đến chúc mừng, không? Chúc mừng cho ông. Thì ông cũng bình thản, ông nói: tôi cũng hết lòng cảm tạ sự may mắn này, nhưng ai biết đâu được, thôi thì hãy đợi đấy, rồi ta sẽ thấy. Tức là ông cũng không quá mừng, không? Rồi. Thì sau đó đứa con trai nó thấy ngựa quan trở về, nó cũng hứng, nó cởi, cởi thì bị ngựa là sảy té gãy chân. Tay nhân hàng chớp lại tới chiêu buồn. Chiêu buồn, nhưng ông cũng vậy, ông cũng không than thở, mà ông nói: tôi cũng cảm tạ Đức Quán Thế Âm, dù sao thì con tôi cũng còn ở bên tôi, hãy đợi cha. Tức là tuy nó gãy chân nhưng mà nó còn ở bên tôi, chứ khi chết thì cũng còn tốt. Quý vị thấy thành ra mình thấy là khổ vui là cũng do cái tâm niệm của mình thôi. Nhìn là gọi là sát chút chút á thì nó sẽ bớt khổ, không? Mình thấy rủi, không? Rủi rồi than thở thì càng khổ nhiều. Còn ông thì ông thấy tôi vậy mà cũng còn may, thấy không? Và tức là nó còn ở bên mình, nó chưa chết đó. Thì vậy tức là cũng bớt khổ. Rồi thì không lâu thì có lệnh vua là bắt thanh niên đi nhập ngũ để chống lại bất vương ở đất nhiều đó, không? Thì những thanh niên ở trong hàng xóm đó thì bị bắt đi hết. Thì riêng cái đứa con trai của ông thì vì gái chân cho nên khỏi đi. Còn ở nhà chứ ông, thì hàng xóm lại đến nghĩa là chưa vui. Thì quý vị thấy là cuộc đời nó là như vậy, nó tương đối, đúng không? Cho nên là mai đó, rủi đó, rủi đó, mai đó, đúng không? Nhưng mà nếu người biết sống như ông đó thì ông nói là cái đến cái đi ông đều cảm tạ hết. Trong cái rủi nó có cái mai, trong cái mai nó có cái rủi, không? Chứ không có hoàn toàn. Thì nếu mà biết nhìn vậy đó thì mình sẽ bớt khổ, phải không? Mình thấy là tuy là trong cái mà nó gọi là cái rủi đó, nhưng có cái mai, không? Nghĩa là ví dụ như đứa con ông nó té gãy chân thì thế gian nó là rủi rồi, nhưng mà với ông thì còn có cái mai là chưa chết, phải không? Rồi cái vị đây là được ở nhà khỏi đi nhập ngũ. Cho nên ông mới hát một bài kệ để ông tặng cho người con. Mà bài kệ tức là bài này cũng là một bài học để cho mình học để mà sống, tức là bài học để sống giữa cuộc đời vô thường tương đối. Nếu mà biết ứng dụng đây để mà sống thì sẽ bớt khổ rất nhiều. Mà tức là ông nói là cuộc đời mãi quay nhanh lên xuống như bánh xe nước, tức là như bánh xe nước á, nó quay vậy. Cho nên nó cuộc đời nó quay nhanh vậy đó, tức là không biết đâu là đầu mối, nó quay hết vòng quay trở lại, hết vòng quay trở lại vậy thôi. Tức là nó không có đứng dừng chỗ. Thân này đã hiện hữu bao lần, quay tròn vô tận. Thân này đã lấy hàng ngàn dạng hình khác nhau, mỗi mỗi dạng hình lại hủy hoại, lại hình thành như đất sét ướt thành hình trên bánh xe người thử ướt. Tức là nói là trong cái dòng vô thường đó, hay mình nói rõ là trong dòng vô luân hồi đó, không? Thì thân này nó gọi là nó hiện hữu đây bao nhiêu lần rồi, nó quay tròn vô tận đó. Cho nên ông nói thằng này đã lấy hàng vạn, hàng ngàn dạng hình khác nhau. Tức là trong vòng luân hồi đó, thì mình ngồi đây là một trong vô số cái dạng hình mà mình đã nhận. Như vậy thì nếu mà làm bài toán á, thì mình thấy cái thân này nó có nghĩa lý gì không? So với nữa là vô số thân mình đã mang, thì giống như hạt bụi mà giữa thế giới thôi chứ có gì đâu, phải không? Vậy thì bỏ cái thân đâu có đáng kể gì, phải không? Rồi ông nói thêm: cái thấp sẽ lên cao, cái cao lại xuống thấp, rồi một ngày cứ đợi đi, cái tối tăm sẽ sáng tỏa, người lắm của sẽ mất gia sản, mọi hình thái sẽ thay đổi. Trong trò nhảy múa vô tận của hai mặt nhị nguyên. Nào, quý vị thấy ông là người cư sĩ thôi mà ông cũng là hiểu đạo rất khá vậy đó. Ông nói là cái thấp thì sẽ lên cao, và cái cao là xuống thấp. Đúng là lẽ thật đó thôi. Quý vị thấy không? Nhìn ra ngoài đời thấy thế gian có khi thì đang như thấp đó mình lên thì như cao, rồi cao mới rớt xuống thấp. Không? Rồi đâu có ở những chỗ. Cái tối tâm sẽ sáng tỏ, người lớn của sẽ mất gia sản. Đó là cái trong cái dòng vô thường đổi thay đó, nó biến đổi vậy. Không có đứng yên một chỗ. Cho nên đây gọi là trong cái trò nhảy múa vô tận của hai mặt nhị nguyên, tức là đổi đại. Cuộc đời đổi đại là như vậy. Con ơi, nếu con là một đứa trẻ đặc biệt thì người ta sẽ khám phá ra con thuộc một dòng tái sinh và cho con vào tu viện với các lạc ma. Nếu con công an và ăn nói trôi chảy, người ta sẽ cho con làm việc văn phòng và cột mình sau một cái bàn viết. Làm việc văn phòng thì hay đó, nhưng mà cột mình trong bàn viết thôi có gì đâu. Mỗi con ngựa tặng cho con một đống chuyện phải làm, mỗi giàu sang chấm dứt bằng sự tranh chấp. Tức là có con ngựa thì phải chăm sóc cho nó cái này cái kia thì bao nhiêu chuyện mới làm cho nó, chứ đâu phải là có ngựa là xong, đâu phải là vui sướng gì. Thì có ngựa đó thì đó thì rồi cũng có những chuyện gọi là phiền phức là nó kéo cho nó. Cũng vậy, mỗi giàu sang thì chấm dứt bằng sự tranh chấp. Giàu sang thì tranh chấp đó. Cái này thì quý vị thấy rõ, cũng như bên ngoài, người này giàu tranh với người kia, chức vị cũng vậy, thì cũng tranh chấp nhau, cho nên là ngồi rất là có yên. Ai biết được ngày mai nghiệp nào sẽ ào tới, ngày hôm nay gieo gì thì một kiếp nào đó sẽ chín và sẽ gặp trọn vẹn, đó là điều chắc chắn, tức là nhân quả. Nên là ai đâu biết được ngày mai là cái nghiệp nào nó sẽ đến ào tới với mình, đâu biết được, phải không? Cho nên mình sẽ gặt hái trọn vẹn những cái điều mà mình đã làm, đã tạo, tức là đã gieo đó. Vì thế hãy tốt với mọi điều, vô tâm không phán đoán, không tham cầu điều xấu ác, tất cả thêm hay bớt, được hay thua, điều chỉ là ảo cảnh, ảo ảnh. Đó thấy tức là điều là ảo ảnh, là hư huyễn thôi, chứ không có thật. Cho nên là phải kéo sao phải tốt với mọi điều. Đừng hy vọng, cũng đừng sợ hãi con ơi. Đừng mong cầu và vì thế cũng chẳng thất vọng. Không có mong cầu đâu có thất vọng. Đó. Còn mình là bởi vì mong cầu từng có thất vọng, còn không mong cầu thì đâu có thất vọng. Đó là lẽ thật của tương đối của thế gian. Chấp nhận tất cả, nó đến hay nó đi, và sống thuận theo lẽ trời lần lòng. Tức là khéo mình biết hiểu đạo thì chấp nhận tất cả, nó đến hay đi đều biết để mà tùy thuận, theo cái lẽ thật tự nhiên đó thôi, tức là thật tương đối của cuộc đời đó. Thì như vậy đó là mình sẽ nhẹ nhàng bớt. Còn gọi là cố chấp thì rất khổ. Cho nên hãy thật giản dị, chẳng lo âu, và sống thuận theo Phật tính đang ở trong ta. Mọi cái bên ngoài đó là điều là tương đối hết, cho nên mình kéo thuận đó thì sống trở lại với Phật tính ở trong chính mình. Con có thể bắn bầu trời bằng bao nhiêu mũi tên, bao nhiêu cũng được con à, nhưng chúng sẽ rơi trở lại xuống đất tất cả. Tức là bắn lên bao nhiêu đó cũng rơi xuống hết. Vậy thì mình tạo nghiệp gì đó thì cũng rơi trở lại mình. Do đó mà phải biết để kéo sống đúng theo nhân quả, sống đúng theo chánh pháp, thì mình sẽ bớt khổ. Mọi chuyện đến ai nó đi thì mình cũng hiểu biết được cái bản chất thế gian tương đối là như vậy thôi, không? Là lẽ thật của nó là vậy thôi. Cho nên đây như ông nói đó, hãy tốt với mọi điều, không? Đến cũng tốt mà đi cũng tốt, không? Là biết tùy tận hết, không? Rồi cũng như cái được đến thì cũng tốt mà cái mất đến thì cũng tốt thôi, biết khéo để mà tùy duyên mà sống, không? Là cho nên mọi người là chấp nhận tất cả đến hay đi đó, không? Thì khéo biết thuận gì đó thì đó là mình bây giờ hiểu rõ cái lẽ thật cuộc đời tôi nói vậy thôi, thì vậy thì bớt khổ. Thì đó là mình khéo biết nhìn đúng lẽ thật để rồi khéo biết chống tùy duyên. Cho nên đây là một người cư sĩ mà thật hiểu đạo và sống nó đúng trên pháp như vậy, nói ra những cái điều rất là ý nghĩa mà chúng ta gọi là cần phải học. Thì đó là rất gần gũi với tất cả, phải không? Bây giờ đây ông cũng là ông cư sĩ thôi, ông còn hiểu vậy thì mình cũng cư sĩ thì mình cũng có thể hiểu nhau vậy, phải không? Chứ không phải là xa vời gì. Mà khéo hiểu biết mình sống là đúng như đó thì đúng là gọi là mình sống có đạo lý, thì học đạo hiểu đạo rồi sống học đạo vậy đó, thì đúng là cái đời sống của mình sẽ sáng sủa, sẽ vươn lên. Cho nên điểm kế là muốn nhắc cho tất cả hiểu vậy rồi thì mình phải khéo biết để sống theo trí tuệ, không? Lâu nay thì mình chưa biết chưa hiểu đạo thì mình sống theo mê lầm, không? Thì bây giờ biết rồi thì khéo để sống theo trí tuệ thì mình chuyển hóa cái đời sống của mình, nó sẽ sáng suốt, nó vươn lên hơn, không? Chứ không có để người đi theo cái chiều vô minh tâm tối đó để rồi chịu nhiều cái khổ đau. Tức là hiểu đạo thì lấy trí tuệ làm để sống, để sống sáng suốt, bớt mê lầm mà chuyển hóa khổ đau để mà hướng đi lên, đó là con đường đi của mình. Nhưng mà trí tuệ đây tức là trí tuệ ở trong đạo chứ không phải là thứ trí tuệ ở trong thế gian, là phân biệt rõ ràng. Bởi vì trí tuệ thế gian thì nó cũng là nằm trong cái vô minh, tức là thấy theo cái điều bản ngã, và cho nên rồi cũng là lầm lẫn rồi cũng khổ đau. Còn ở đây là trí tuệ theo trong đạo, thấy đúng theo pháp, cho nên rồi mình thấy được pháp để sống đúng theo lời Phật dạy thì sẽ bớt khổ, sẽ sáng suốt. Thì học đạo vậy là mới rất lợi ích, cho nên trong kinh cũng kinh Bát Cố Thí Dụ đó, trong cái phẩm Minh Triết cũng có một cái câu chuyện là Đức Phật khi ngài ở Xá Vệ thì ở nơi một cái làng sơn cước, tức là vùng núi á, có một gia đình nghèo, thì cái người vợ mang thai rồi sinh đôi hai đứa bé, thì hai đứa bé sinh đôi này được 2 tháng, thì một hôm nhân người mẹ đi ra ngoài để kiếm củi thì người cha đi chăn trâu về mới nằm nghỉ trên cái giường, thì hai đứa bé này nó nhìn quanh quanh nó không thấy ai hết, nó mới than thở với nhau. Một đứa nó nói đời trước tôi sắp đắc đạo lại khởi lên cái ý ngu si cho rằng mạng sống này nó là thường còn nên đã nuôi sụp rồi trôi lăn ở trong sinh tử không biết bao nhiêu kiếp, nay sanh ra làm con ở trong gia đình nghèo này, ở nhà tranh mặc áo rách ăn uống kham khổ để nuôi thân, không biết đến chừng nào mới đắc đạo. Thì đây cũng là do đời trước tham luyến giàu sang, buông lung tình ý, tìm vui ở trong cái chốc lát, mà từ đó đến nay phải chịu biết bao nhiêu đau khổ, nay còn biết phải nhờ cậy vào ai. Nhưng là đứa bé 2 tuổi 2 tháng mà nó biết nói chuyện vậy, vì thế không phải đâu, mới 2 tháng mà biết nói chuyện vậy đó. Rồi đứa kia nó mới nói Tôi thì kiếp xưa lúc trẻ buông lung tham đắm, không lo tinh tấn tu tập, nên nhiều đời gặp phải các khổ hoạn. Đây là mình làm mình chịu thôi, không phải cha mẹ gây ra, chúng ta phải chịu đựng còn than thở gì. Hay quá. Nói chuyện với nhau.